This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào thân hộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay bên đó trời như thế nào? Bên này thì trời đẹp lắm, sau những ngày lạnh giá rồi thì trời đẹp vô cùng chị Thủy ơi. Sau cơn mưa trời lại sáng, tuy nhiên nói sau cơn mưa trời lại sáng thì thấy chưa có sáng sủa gì bên Ukraine phải không chị?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, bên Ukraine vẫn còn rất là thê thảm. Tuy nhiên đúng y như Dallas, trời Houston mấy ngày nay cũng đẹp tuyệt vời. Trời dịu dịu trong khoảng, bây giờ chỉ trong khoảng 70 độ thôi, mà nắng thì vàng, nhẹ nhàng, mát mẻ, rất là tuyệt vời. Đúng là mùa xuân hả chị Thu Nga?
Tại làm sao mình gọi là nắng vàng hả? Nó có vàng thật hay không mà chị hả?
Nó vàng chứ chị, nếu mà vàng cái màu không? Đó, nếu mà bây giờ chị là họa sĩ, chị vẽ thì cái màu nắng nó phải là màu vàng. Chứ màu gì bây giờ?
Màu vàng
chị đâu có vẽ được cái màu trong.
Đúng
rồi,
không vẽ
được
màu
vàng.
Vàng
mà quả tình, nếu mà chị cứ nhìn mặt trời bình minh và hoàng hôn đó, thì chị sẽ thấy rõ cái màu vàng. Màu vàng nó rõ vô cùng lúc bình minh và hoàng hôn. Buổi sáng bình minh thì là cái màu vàng chanh mà nó ngả qua, tươi, rực rỡ, thật là đẹp, dịu dàng. Còn buổi chiều đó, hoàng hôn thì vàng, nắng rực, màu vàng, vàng cam và nghệ đó chị Thu Nga. Thành ra thôi, cái tuổi hoàng hôn cũng vẫn đẹp lắm chị Thu Nga ơi, không có gì đáng phàn nàn hết.
Tưởng chị Thủy đang sắp nghĩa là nhã ngọc phun châu, nghĩa là phun ra một vài bài
dạ,
thơ
không
rồi.
Có dám muốn dìu con mắt
nhưng mà nói đúng như vậy, mình nói là nắng vàng rực rỡ, lúc nào mình cũng nói nắng vàng rực rỡ, túi vàng cũng rực rỡ luôn. Nhưng bây giờ nói về nãy nhắc về Ukraine thì thấy rằng những người mà túi vàng, những người mà già cả ở bên đó bây giờ là họ đang chạy loạn. Nhưng mà chị Thủy biết không, mình nhìn mấy cái hình mà của mấy đứa con nít đó mà người ta bỏ trên YouTube đó, có một em bé mà nó ẵm một trên tay của nó, một em bé của nó, mà nó thấy cái đoàn xe tăng của Nga đi ngang qua đó thì nó ôm em bé mà nó run run để nó sợ em bé của nó khóc đó. Rồi khi mà nó chờ cái đoàn xe tăng đi qua rồi, nó nhỏ những giọt nước mắt mà nó nhìn xuống em bé của nó, mình tự hỏi rằng, và như vậy là chắc là nó lạc mất cha mẹ của nó rồi, mà nó ôm chặt em bé không thể nào mà không khóc được chị.
Phải nhận là nhìn những cái hình ảnh đó thật là cảm động hết sức, làm chúng ta cũng nhớ đến những người mà từ miền Trung trong cái ở Quảng Trị, khi chúng ta đi ra ngoài đại lộ Kinh Hoàng ở Quảng Trị đó, thì đó cũng thấy là nhìn lại những cái hình ảnh của những người đi qua cái đoạn đường đó xong rồi bị pháo kích, nằm la liệt hai bên, cũng có những cái hình ảnh những cái đứa trẻ ôm những em bé bé hơn, hoặc những bà mẹ ôm con thơ còn đang ngậm bầu sữa mẹ, rất là thảm, và thấy những cảnh đó cảm động quá chị Thu Nga. Vì vậy cũng có nhiều thính giả gọi lên đài hỏi là đài có định gây quỹ cứu trợ cho Ukraine không để họ có thể đóng góp. Cho nên trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả, tất cả phụ huynh, ông bà, cha mẹ người Việt Nam cùng chúng ta cùng thử hội luận về cái điều này xem sao, có nên hay không, khi mà bây giờ mình đã qua 40, gần 47 năm rồi, được sống yên ổn, được tị nạn, chính trị ở tại Hoa Kỳ, và bây giờ những người dân Ukraine đang trên cái bước đường đó. Mặc dù Nga bây giờ không phải là cộng sản, nhưng mà với cái tình trạng này thì chắc chắn cũng không khác tí nào cái sự nhuộm đỏ của cộng sản. Chị Thương Nga không ai quên rằng ông Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây từng là giám đốc của Trung ương Tình báo của KGB của Nga, khét tiếng, tức là phải là những thứ gộc gộc gộc, cộng sản gộc vô cùng, bao nhiêu đời thì mới có thể mà được làm giám đốc Trung ương Tình báo như vậy. Thành ra sau khi Nga sụp đổ dưới thời ông Gorbachev với lại thời ông Boris Yeltsin đó, thì ông này ngói ngay lên. Và rồi, nhưng mà hồi đó ai cũng hồi hộp sợ hãi cái quá khứ KGB của ông. Rồi sau một thời gian thấy có vẻ êm ả, thành ra mọi người lại không có để ý. Thế giới lại coi như là bỏ lơ qua, coi như là không cộng sản. Nhưng mà bây giờ với cái sự mà xâm lăng kiểu này đó chị Thu Nga, thì mọi người ai cũng rất là sợ hãi liệu cộng sản có đang bành trướng trở lại hay không hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, bây giờ Việt Nam dưới chế độ của cộng sản thì họ dành họ tránh cái chữ mà xâm lược với xâm lăng đi. Họ nghe là bất chước theo Putin của Nga, nói rằng đây là cái cuộc chiến quân sự đặc biệt. Thế nhưng mà với cái bản chất của cộng sản KGB thì ông Putin vẫn hiện nguyên hình là một tên cộng sản rất khát máu. Và bây giờ đó thì chúng ta cũng thấy rằng bây giờ họ đã ra những cái đòn khác để mà gọi như là dằn mặt Mỹ. Mà Mỹ thì thật, bây giờ mình không có dám nói chuyện chính trị, tại vì nó sẽ đưa ra nhiều cái vấn đề lắm. Nhưng mà rõ ràng rằng bây giờ Mỹ cũng yếu thế. Mà chúng tôi nhớ cái chữ NATO đó mà anh Dương Phục hay nói hay đùa đó là no action just talk. No action talk only. Rõ ràng rằng cái ông Putin đó, ông biết là NATO không làm gì hết, và Mỹ cũng như thế thôi, cho nên là ông mới là nghĩa là tàn bạo như vậy. Mà bây giờ đã nói về cái chuyện mà đóng góp quỹ đó thì thật tình thưa với chị Thủy rằng những người nào mà kêu gọi mà đóng góp thì chúng tôi cũng đã đang và đóng góp, như là bên Em Đang Có Ta của Trúc Hồ cũng đã tổ chức live vào ngày Chủ nhật vừa qua, và cũng như là Võ Bị của khắp trên thế giới cũng đang gom tiền lại để gửi qua Ukraine, thì chúng tôi cũng đang làm đó chị. Còn nói mà đài thì tôi không dám
phải nhận cái chương trình bên Em Đang Có Ta mà của đài SPTN á, trong cái cuối tuần qua nó cũng thành công rực rỡ ở chị Thương Nga.
Dạ,
trong
vâng.
Có một ngày thôi mà thâu được 170.000
dạ,
đô la
vâng.
Và vẫn còn tiếp tục nhận. Thì riêng đối với đài Sài Gòn thì cái phạm vi này qua bên Ukraine thì nó quá xa, thì nó cũng quá, tại vì bây giờ trong cái vấn đề cái quỹ và tiền nong nó là một điều chúng ta cũng cần rất là thận trọng, tại bây giờ quá nhiều những cái nơi mà tổ chức gây quỹ như vậy, cho nên chúng tôi đang tìm cách ủng hộ những cái cơ quan đoàn thể nào mà
đáng tin cậy
đã có vâng yeah. đáng tin cậy để mà sẽ support, sẽ ủng hộ tiếp tay với các cơ quan đoàn thể này để mà giúp đỡ cho người dân Ukraine. Phải nhận thấy thương tâm quá, nhất là cái cảnh chiến tranh. Mặc dù bây giờ họ những người tị nạn có thể chạy trốn qua Ba Lan và Ba Lan cho phép họ ở lại 1.5 năm, nhưng mà đó là trong một cái cuộc chiến tranh, thí dụ như Kuwait trước đây rồi sau này có thể lấy lại được. Còn bây giờ nếu đã vào tay cộng sản rồi làm sao mà nhà ra hả chị Thu Nga? Thành ra thấy quá thương cho những người dân Ukraine hiện nay. Không biết chị Thu Nga có bây giờ tới đất nước Ukraine không? Chúng tôi đã có dịp tới đó cách đây mười mấy năm, thì rất là hiền hòa chị Thu Nga. Những cái người dân giống như các quốc gia cộng sản Đông Âu đó, mà sau khi cộng sản sụp đổ đó thì người dân rất là nghèo lắm so với các quốc gia khác ở bên Âu Châu. Thành ra họ cũng cố gắng tái lập lại cái hệ thống dân chủ của đất nước họ và cố gắng vươn lên. Và người dân Ukraine rất là hiền lành, có lẽ là bị Nga Xô thống trị quá lâu đó, thành ra họ có một cái sự mà rất là hiền lành và hiếu khách, và cho nên ở cái xứ sở bên đó thật là đẹp, phải nhận là những cái xứ sở bên Ukraine, bên ở bên ông Âu hay bên Nga, những cái đền đài ngày xưa của họ rất là đẹp chị Thu Nga, để mà chúng ta có thể đi coi. Và chúng tôi cũng có dịp đến đó, đặc biệt là bên đó người dân Ukraine ở bên đó họ theo đạo Thiên Chúa giáo, nhưng mà đa số họ theo cái kiểu chính thống giáo, tức là Orthodox đó, là tức là kêu kiểu công giáo mà của ngày xưa, với những cái thượng phụ mà mặc quần áo toàn đen rồi đội mũ lúp đen đó. Và các nhà thờ của họ rất là lạ chị Thu Nga, nhà thờ có bàn thờ rất là rực rỡ huy hoàng, nhà thờ đẹp lắm, nhưng mà không hề có ghế, không có hàng ghế nào ngồi hết, tất cả mọi người tới mà dự thánh lễ đều đứng suốt buổi lễ 1-2 tiếng đồng hồ, mà lễ rất là lâu, không có phải trong vòng nửa tiếng 1 tiếng như bên này, mà lễ nhiều khi kéo dài tới 2 tiếng, bởi vì họ xông hương, họ làm theo cái kiểu xưa của chính thống giáo đó, nhưng mà cũng vẫn là công giáo. Và bây giờ cũng đã được bên tòa thánh Vatican cũng vẫn xác nhận là chính thống giáo cũng là y như công giáo vậy. Thì có dịp qua bên đó, cái kỷ niệm đó chúng tôi nhớ mãi, ở cái sự mà sau bao nhiêu năm xây kết chế độ cộng sản mà cái niềm tin của người dân Ukraine vẫn rất là vững mạnh, và vững mạnh càng hơn sau khi mà cộng sản sụp đổ. Cho nên bây giờ quá thương cho họ, còn non trẻ quá, mới có từ trong cái cuối thập niên 80 thôi, mới chỉ có khoảng chưa tới 40 năm mà bây giờ đã lại ở dưới ách thống trị trở lại của Nga, thì không biết rằng tương lai sẽ ra sao hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng nhớ lại cái năm 1975, 30 tháng 4, 75. Chúng ta đang sống rất là yên bình, và chúng ta chỉ có khoảng là 1/4 thế kỷ chúng ta được sống trong bình yên, đệ nhất Cộng hòa và đệ nhị Cộng hòa. Chúng ta không có hề muốn bắt việc giải phóng miền Nam để mà kéo luôn cả đất nước xuống hố cả nước như vậy. Thì người dân Ukraine cũng vậy, họ đang sống yên bình, hạnh phúc, mộ đạo. Và có những cái clip phim mà thấy các em bé cũng cầu nguyện, rồi mình thấy quá tội nghiệp đi. Vì vậy cho nên là nếu mà nói rằng theo cái kiểu mà của Cộng sản Việt Nam hiện thời bây giờ đó, là họ theo phe Nga, tại vì lúc nào họ cũng đội trên đầu Nga Tàu, tại vì hai nước đó đã là hai nước mà giúp cho họ cưỡng chiếm miền Nam của chúng ta. Vì vậy cho nên là trên cái mộ của Lê Duẩn mới có câu là chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Cộng. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy một cái điều nó rất là kỳ dị và nó rất là quái đản. Bây giờ cứ tưởng tượng bây giờ đó là Tàu nó chiếm Việt Nam, thế thì rồi cầu cứu với ai nữa? Nhưng mà đúng như vậy chị Thủy, đó là một cái nước rất là hiền hòa, và nét mặt của người nào người nấy cũng đẹp ghê vậy đó. Và cái những cảnh mà em bé nó không có muốn xa cha của nó, khi mà cha của nó đang chuẩn bị để lên đường, rồi những cái cảnh mà có bà mẹ bà chạy tới, bà ôm cái đứa con trai của bà khóc khi mà con trai của bà cũng sắp ra chiến trường. Đó là những cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Mà một nước mà đang yên bình như vậy, nhưng mà chị Thủy chúng tôi cũng cứ thắc mắc và cứ vẫn ngẫm nghĩ tại sao trong một thế giới tự do, trật tự thế giới ở đâu mà để bây giờ để cho ông Putin ông tàn bạo như vậy mà không ai làm gì được hết.
Trước đây đó thì Hoa Kỳ đã coi như là, người ta kêu gọi Hoa Kỳ là police của thế giới đó chị Thu Nga.
Vâng.
Nhưng mà đó là thời xưa rồi.
Vâng.
Chứ còn khi mà ngay tới cuộc chiến Việt Nam, chúng ta cũng thấy đó, Hoa Kỳ cũng bỏ rơi về người dân miền Nam, cũng như bây giờ cũng vậy, cũng bỏ rơi người dân Ukraine khi mà không có lên tiếng. Những cái hình thức cấm vận rất là yếu ớt so với là một đất nước mạnh mẽ như Hoa Kỳ. Mà không biết rằng khi làm như vậy, trước đây cái thế của Hoa Kỳ với Nga ngang ngửa với nhau. Bây giờ nếu mà để Nga bành trướng như vậy mà lại tiếp tay với Trung Cộng nữa, thì đến lúc đó chính cả Hoa Kỳ không biết có khỏi lâm nguy hay không hả chị Thu Nga. Để chúng tôi không dám làm bàn chính trị, chúng tôi không phải là những người phân tích chính trị chút
đúng
nào
rồi.
Hết.
Yeah.
Chỉ nói theo cái cảm quan và những cái kinh nghiệm bản thân của những người làm truyền thông mà thôi, đã trải qua những cái điều này. Thành ra rất là thương người dân Ukraine, hiền hòa như là người dân miền Nam Việt Nam vậy đó chị Thu Nga.
Yeah.
Chị Thu Nga có biết rằng mỗi khi người ta cứ nhìn những cái con búp bê đó, mà một con nó to to bằng bàn tay mà bên trong đó có 9 con khác, tức là một cái bộ 10 con đó, người ta cứ gọi đó là Russian doll, người ta cứ gọi đó là búp bê của Nga. Nhưng mà thật ra cái xứ sở mà sản xuất cái đó nhiều nhất, đẹp nhất, rẻ nhất chính là Ukraine chị Thu Nga. Khi mà chúng tôi qua bên Nga cũng mua búp bê đó, mà đi qua Ukraine cũng mua cũng cái búp bê đó, thì thấy ở bên Ukraine nó rẻ bằng 1/3 cái giá của Nga thôi, tức là Nga bóc lột trên cái sức lao động, ngay cả trong cái thời hòa bình chưa có xâm lăng đó là cũng dùng vào cái sự bóc lột cái sự lao động rẻ tiền của người dân nghèo Ukraine đó chị Thu Nga, để mà làm lợi cho nước Nga. Thành ra đó là một cái điều rất là đáng buồn. Vì vậy trở lại với cái đề tài của ngày hôm nay, chúng tôi muốn hỏi ý kiến quý thính giả là người Việt Nam mình có nên cứu trợ cho nạn nhân, tiếp tay cứu trợ cho nạn nhân chiến tranh của Ukraine hay không, bằng cách nào, cứu trợ bằng cách nào. Ở đây khi mà nghe nói đến người Việt cứu trợ thì đa số người Việt Nam nghĩ ngay đến chuyện mình cứu trợ cho những người Việt Nam ở bên Ukraine. Thưa quý thính giả, chắc chúng ta phải nhìn xa hơn như vậy.
Vâng, đúng
một
vậy.
Cái dân tộc không phải chỉ là có người Việt Nam mình, mà là cũng như khi chúng ta sang đây thì dĩ nhiên những người Việt Nam ở sẵn bên này giúp đỡ người tị nạn Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà cũng chỉ là một cái muối bỏ biển rất là nhỏ thôi. Nhưng mà cái sức mạnh là chính là những cái người dân ở bản xứ này. Thành ra chúng ta cũng hòa nhập cùng với lại bao nhiêu người dân Mỹ. Có những người bây giờ tình nguyện qua chiến đấu ở tại bên Ukraine. Cũng có một số người Việt Nam, chúng tôi cũng biết một số người Việt Nam trẻ tuổi và kể cả lớn tuổi nữa cũng tình nguyện qua chiến đấu ở bên Ukraine, bởi vì quá sức căm phẫn trước cái sự mà xâm lăng một cách trắng trợn như vậy của Nga, mà trên thế giới hầu như không có ai làm gì, không có quốc gia nào có những hành động quân sự mạnh mẽ. Mà không phải chỉ người dân Hoa Kỳ, chị Thu Nga, những người dân bên Âu Châu họ cũng tình nguyện qua ở bên Ukraine rất là nhiều. Thành ra khi mà chúng ta đọc những cái bản tin đã thấy nói đến là quân đội Ukraine bây giờ bắt đầu có mercenary, tức là những người lính đánh thuê đó. Thật ra không thể, cái chữ đó mình phải gọi như là những người quân, đạo quân tình nguyện, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Vâng, đạo quân tình nguyện của thế giới, chứ họ không có đánh thuê, họ không có đi được trả tiền thì đi đánh, nhưng mà tất cả vì cái lòng muốn bảo vệ cái nền hòa bình dân chủ và muốn binh đỡ một quốc gia yếu đang bị một cái quốc gia mạnh hơn xâm lăng tấn công như vậy, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và sáng hôm nay thì chúng tôi có chương trình với ông Phan Nhật Nam. Nhà văn Phan Nhật Nam thì có cái câu hỏi là có phải ông Putin ông hoang tưởng khi mà ông muốn chiếm Ukraine và ông nghĩ rằng ông sẽ đạt được liền, giống như là cộng sản mà đánh vô thành phố Huế mà họ hoang tưởng. Thì ông có trả lời rằng cái ông Putin đó, ông không có hoang tưởng. Ông biết rằng ông sẽ đạt được là tại vì giống như chị Thủy với Thu Nga vừa nói, nghĩa là Hoa Kỳ bây giờ yếu thế và Hoa Kỳ nó họ có một cái chính sách riêng. Cho nên là chúng ta cũng thấy là họ mà bỏ rơi Việt Nam, họ bỏ rơi Afghanistan, rồi bây giờ họ sẽ bỏ rơi Ukraine. Tại họ không làm gì hết, thì coi như là bỏ rơi rồi. Và chị thấy cái ông Zelensky mỗi lần ông kêu như vậy, ông kêu gọi rất là tuyệt vọng. Ông nói ông đâu có muốn chạy trốn, nhưng mà ông muốn rằng có một cái sự giúp đỡ quân sự. Cho nên cái ông Putin này, ông biết là trước sau gì ông cũng chiếm được hết. Và đó là cái hoàn cảnh mà mình không có nói sâu hơn về chính trị, nhưng mà mình thấy bây giờ dân chúng đang sống rất là hiền hòa. Mà quý vị cứ thử tưởng tượng là nhà cửa của mình đang sống yên lành như vậy. Cũng giống như khi mà việc cộng tràn vào ở miền Nam đó, nhà cửa tan tành hết, rồi con cái chạy loạn với cha mẹ chết, hoặc là ngược lại con cái chết. Thì chúng ta cứ thử tưởng tượng đặt mình trong cái hoàn cảnh đó thì không có thể nào mà mình ngồi yên giống như Cộng sản Việt Nam bây giờ vậy. Có những cái bài viết mà mình đọc xong mình nghĩa là giận tuế lửa luôn chị Thủy. Họ nói rằng kêu ông Putin là một vị anh hùng, là một vị sa hoàng, là một cái chiến thắng vĩ đại vân vân và vân vân. Trong khi đó khi mà đi mà biểu tình chống Trung Cộng đó thì được bao nhiêu người chống? Không có. Nhưng mà khi mà họ có một cái trận đá banh đó, họ tràn ra ngoài đường cả hàng triệu người như vậy, thì đó cái tinh thần chiến đấu của họ, nếu mà mình so với Ukraine hiện thời bây giờ thì mình rất là mắc cỡ, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, nhất là cái câu trả lời rất là anh dũng của ông Tổng thống Ukraine khi mà ông được ông Biden đề nghị cho ông qua tị nạn ở bên này. Chị coi cái nguyên cái hành động mà mở lời cho một vị Tổng thống để nói là có thể qua bên này tị nạn là một cái sự sỉ nhục, là một cái sự quá sức sỉ nhục cho một cái lãnh tụ của một quốc gia đang bị đàn áp như thế, mà lại đưa cái bàn tay ra nói là chúng tôi sẽ vớt ông qua đây để ông sống sung sướng bên nước Mỹ này. Và ông đã nói là không, ông mới sẽ ở lại đất nước và chiến đấu, thì cho thấy được cái thái độ dũng cảm. Và chính cái hành động đó đó chị Thu Nga đã làm khơi dậy cái lòng người dân Ukraine cũng như là tất cả những người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Có một cái điểm tương đồng, một cái điểm mà người Việt Nam, người tị nạn Việt Nam mình cũng nên biết về đất nước Ukraine, đặc biệt là không biết chị Thu Nga với quý thính giả có bao giờ được coi cái khúc video mà cái dàn đại hội hòa tấu của Ukraine đó, ở ngay thủ đô Kiev đó,
yeah.
Họ đã hòa tấu cái bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa chưa?
Vâng, có thấy cái đó.
Tuyệt, thật là tuyệt vời. Một cái quốc gia như thế mà họ, họ cả một cái dàn đại hòa tấu vĩ đại như vậy mà họ đã hòa tấu lên bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, thật là hùng dũng. Và tất cả cái công trình này đã nhờ nơi ở nhạc sĩ Lê Xuân Khoa, Lê Văn Khoa đó chị Thu Nga. Vâng, nhạc sĩ Lê Văn Khoa trong cái thời gian mà khi mà qua lại bên đó viết hòa âm cho một số những cái bản nhạc của bên Ukraine, cũng đã viết hòa âm cho bản nhạc này và đề nghị dàn nhạc đại hòa tấu đã chơi, và họ đã chơi thật là vĩ đại. À, cho nên đó cũng là điều làm chúng tôi rất là cảm động, và từ đó vẫn nhớ mãi cái người dân Ukraine, cái sự cởi mở phóng khoáng và yêu chuộng hòa bình, mặc dù Việt Nam Cộng Hòa trên bản đồ thế giới không còn nữa, thế mà dàn nhạc của Ukraine vẫn đánh bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa trong cái thính đường vĩ đại nhất của đất nước Ukraine. Cho nên muốn hỏi quý thính giả xem là người Việt Nam mình có nên tiếp tay giúp đỡ người dân Ukraine hay không, giúp đỡ bằng cách nào. Không biết là ở bên đó, hồi nãy chị Thu Nga có nhắc đến cái chương trình của bên đài SBTN đó, yeah. Thì họ có nói rằng họ sẽ gửi qua bên đó bằng cách nào chị Thu Nga?
Dạ, và qua Red Cross chị.
Vâng, qua American Red Cross. Yeah. Chúng ta cũng biết Red Cross là một cái cơ quan mà bất cứ nơi nào có thiên tai hay chiến tranh đó là lập tức có người của Red Cross để mà cứu trợ. Thì đó là một cái sự an toàn và tương đối được bảo đảm,
vâng.
Tại vì nó là một cái cơ quan nổi danh thế giới về chuyện cứu trợ. Nhưng mà sáng nay trong chương trình buổi sáng nay thì anh Dương Phục có nói chuyện với lại một anh Đỗ Như Điện, kỹ sư Đỗ Như Điện là một cái người sáng lập ở trong ban sáng lập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi phát thanh về Việt Nam đó chị Thu Nga.
Yeah.
Đó thì ở bên đó họ có đưa ra một cái chương trình để mà gây quỹ cứu trợ nạn nhân của Ukraine qua với lại một nhóm giám mục ở ngay tại hiện nay đang làm việc ở ngay tại Ukraine, đang sống ngay tại giám mục ở địa phương của Ukraine để mà giúp đỡ cho những người dân. Đã qua linh mục Nguyễn Văn Khải ở bên Roma, hiện nay đang ở bên Roma thuộc dòng Chúa Cứu Thế, thì hàng ngày thường xuyên liên lạc với các giám mục ở bên Ukraine, thành ra có thể chuyển tiền cứu trợ qua cái đường đó. Nhưng mà chúng tôi cũng có đặt câu hỏi là nếu vậy thì bây giờ mình sẽ xin cái contact của các vị giám mục ở ngay tại Ukraine và gửi thẳng qua Ukraine thì có lẽ là một cái điều tiện hơn. Không biết là muốn xin được cái ý kiến của quý thính giả về cái chuyện là chúng ta có nên hay không cứu trợ cho nạn nhân Ukraine. Chị Thu Nga, bên đài bên đó thì có làm gì hay là tiếp tay với lại SBTN thôi?
Dạ, chúng tôi tiếp tay cho những ai mà cứu trợ mà chúng tôi thấy rằng có thể là tin cậy được. Giống như là ngoài cái SBTN ra thì chúng tôi cũng có tiếp tay với lại võ bị trên toàn quốc đó chị. Rồi ở bên Pháp họ cũng đang là gom tiền lại để gửi. Nhưng mà về cái việc mà gửi cho những người nào ở Ukraine thì chúng tôi đang nghĩ đến cái chuyện mà quân Nga của Putin rất là tàn bạo, nghĩa là còn hơn cộng sản nữa, thì họ đã pháo kích vào ở trong cái bệnh viện nhi đồng và cũng như là sản khoa, thì cũng y chang giống như là Việt Cộng pháo kích vào cai lệ, rồi những cái chuyến hàng mà tiếp tế đó họ cũng là bắn phá, họ làm cho gián đoạn và không có tiếp tế được những cái nhu yếu phẩm nữa. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà họ nã pháo vào trong tất cả thành phố, họ không cần gì đó là chùa chiền, nhà thờ hoặc là linh mục hay là bất cứ ở chỗ nào, thì chúng ta phải làm sao, phải chị Thủy?
Vâng, đó cũng là một cái dấu hỏi rất là lớn để mọi người phải tự trả lời. Nhưng mà trong lòng ai chắc cũng cảm thấy thôi thúc, nhìn những cái hình ảnh nạn nhân của Ukraine đó, cũng thôi thúc đều muốn làm một điều gì đó. Mời gọi quý thính giả cùng gọi và chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002. Nếu quý vị có được những cái đường dây nào để chúng ta cùng biết với nhau thì không, khi mình càng biết nhiều thì càng tốt, phải không chị Thu Nga, để chúng ta có được một cái sự chọn lựa, hoặc là chúng ta có thể tiếp tay hỗ trợ, hoặc là có thể để hướng dẫn tất cả những người mà muốn đóng góp đến vào những cái nơi mà thật cho chính xác, an toàn. Qua American Red Cross là một cái điều mà từ trước tới bây giờ khi mà chúng ta không có đường dây nào khác
thì
đó là một cái
dạ.
đường dây vâng mà cũng tương đối là an toàn tốt nhất, mặc dù cũng có một thời gian thì cũng có, nhưng mà dĩ nhiên bất cứ cơ quan nào hoạt động thì cũng phải có những cái chi phí, thành ra nếu mà mình nhìn vào những cái điều điều tiêu cực thì sẽ thấy đầy rẫy, nhưng mà nếu nhìn những cái sự tích cực đó chị Thu Nga thì cũng thấy không thiếu. Và nếu mà ai cũng cứ ngần ngại lo sợ như vậy đó thì làm sao có còn cứu giúp được ai hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì trước đây chúng tôi đã cứu trợ rất là nhiều lần, cầu cả chục lần, đủ thứ hết. Nhưng mà có những người họ cứ nói rằng gửi qua Red Cross thì người ta ăn chặn mất hay là người ta tiêu mất. Thưa quý vị, mỗi một cái company nào người ta cũng phải có những cái công việc mà người ta phải xài tiền ra, nhưng mà người ta đâu có xài đến cái độ mà người ta lấy cái tiền cứu trợ mà người ta xài. Nhưng mà chị Thủy để ý coi những người nào mà họ không đóng góp, họ không muốn trao tặng thì họ lại những có cái ý nghĩa cái tiêu cực đó. Thành ra bởi vậy cho nên đó là thưa quý vị, Red Cross là một cái cơ quan mà nhân đạo rất là đáng tin cậy. Vì vậy cho nên là SBTN cứu trợ thì cũng qua Red Cross, và trước đây chúng ta cả hai đài cứu trợ thì cũng đều qua Red Cross hết. Và những người nào mà hiểu chuyện đó thì họ cũng đóng góp rất là nhiều, và những người mà họ yểm trợ họ không hề có một cái question nào hết. Và nếu mà cái chỗ nào cũng question hết thì không có ai cứu trợ ai bao giờ.
Đúng như vậy chị Thu Nga. Nhưng mà chúng ta cũng không có ngạc nhiên khi mà thấy rất nhiều người Việt mình, ngay kể cả những người có tiếng tăm, cũng có sự hiểu biết, thế mà cũng vẫn có những cái nhìn rất là thiển cận.
Đúng
có
vậy.
Lẽ là theo cái kinh nghiệm của cái sự tham nhũng, hối lộ, bê bối ở tại Việt Nam đó chị Thu Nga.
Vâng.
Thành ra họ có những cái nhìn rất là tiêu cực. Thí dụ như cái hồi mà 911 đó, đài chúng tôi gây quỹ được nửa triệu trong vòng 2 tuần lễ đó, xong rồi gửi cho mọi check đều gửi cho American Red Cross, mà lại đưa tận tay ông thị trưởng của thành phố Houston và ông giám đốc của Red Cross ở tại địa phương này, có sự hiện diện của tất cả mọi cơ quan truyền thông. Thế mà có nhiều người cũng gọi tới đài nói là chúng tôi nghe nói rằng American Red Cross đưa lại cho quý vị thâu được 500.000, đưa lại cho quý vị 200.000. Chị tôi nghe có thể tưởng tượng được không? Tức là người ta không hiểu được cái cách làm việc của các cơ quan thiện nguyện trên thế giới như thế nào. Cũng như trong cái chuyện mà ở bên Ukraine này đó, bởi vì chúng tôi có một cái nhóm thiện nguyện chuyên môn đi làm thiện nguyện ở xa, mỗi lần thiên tai hay chiến tranh đó, bão tố đó, thì đi làm thiện nguyện, thì cũng có một số người cũng bảo hay là bây giờ chúng ta làm một cái phái đoàn đi qua Ba Lan rồi tới ngay biên giới, đến thẳng các trại tị nạn, xin phép đến thẳng các trại tị nạn để giúp đỡ thẳng cho người dân đó, hoặc là đưa tiền thẳng cho cái người trưởng trại tị nạn đó chị Thu Nga. Giống như cái thời gian mà chúng ta qua các trại tị nạn ở Đông Nam Á đó, giúp cho người tị nạn Việt Nam thì đưa ngay cho để giúp hẳn những cái chương trình ở trong cái trại đó. Thì có nhiều người lại bảo là trời ơi, có một phái đoàn đi là mọi người sẽ nghi ngờ là quý vị lấy cái tiền quỹ đó để quý vị đi chơi. Mà không biết rằng tất cả những cái chuyện mà đi mà thiện nguyện như vậy đó là những người đi như chị Thu Nga với anh Đỗ Hạnh cũng đã từng đi với chúng tôi qua giúp người tị nạn ở bên Thái Lan đó, là từ đồng xu đồng cắt, từ chuyến đi bay cho tới xe cộ, cho tới ở khách sạn, cho tới tiền ăn, cho tới bất cứ cái gì, là tất cả đều chúng tôi đều trả từng xu một, không có đụng một xu nào vào trong cái tiền mà đóng góp để mà đưa lại cho mọi người. Nhưng mà cái khổ là ở ngoài người ta bảo người ta không tin, tại vì có rất nhiều phái đoàn cũng làm như vậy, mà rồi biết là người ta dùng cái tiền đó để trả trang trải cho mọi chi phí của phái đoàn, rốt cuộc đến nơi tiền không có còn bao nhiêu. Thì cái điều này chắc cũng, khi người ta nói như vậy chắc nó cũng có, nhưng mà cái đó là cái một cái con sâu làm rầu nồi canh, phải không chị Thu Nga, làm mất cái niềm tin của mọi người. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng có được cái niềm tin mọi người đã là cái khó lắm rồi, nhưng mà phải bảo vệ cái niềm tin đó còn khó hơn rất là nhiều. Và đó là cái điều mà Đài Sài Gòn ở Houston cũng như ở Dallas đó sẽ bảo vệ cho tới cùng, không thể nào để một cái điều gì đó. Chúng ta là những người đã bỏ cả đời ra làm công việc truyền thông cũng như làm việc thiện nguyện, không có đời nào để vì một cái điều gì đó để mà lại mà để xảy ra những cái tình trạng như vậy. Tuy nhiên những cái điều đó cũng làm nản lòng chị Thu Nga, thành ra nhiều người nói thôi vậy thôi, không có đi nữa, thôi mình cứ đóng góp tiền là xong, vừa được tiếng mà không có phải trả lời ai. Và đó cũng là cái lý do mà quý thính giả cũng thấy rằng hai đài của chúng tôi bây giờ không có đứng ra gây quỹ nữa, mà chỉ yểm trợ cho những cơ quan nào gây quỹ thôi hả chị Thu Nga, để chúng ta có thể chú tâm vào cái công việc làm công việc truyền thông của mình mà thôi.
Dạ đúng như vậy chị, tại vì mình đúng là làm cho nản lòng chiến sĩ thiệt. Tại vì mình làm với cái tất cả cái tấm lòng, mình giao hết tiền cho Red Cross, mặc dù là chúng tôi làm việc rất là cực khổ, nghĩa là khi mà đếm tiền đó là phải đếm rồi mọi người đó cho tiền nhiều hoặc cho tiền ít gì là cũng phải đọc trên cái list, mà thiếu cái list một cái là khổ lắm, là bị cằn nhằn. Mà có những vị mà gửi tới mà không có dấu đó chị, thành ra khi mà mình đọc cái tên ví dụ như là Thiệu thì thành ra Thiêu hoặc là Thiều chẳng hạn, thì họ nghe không có tên của họ thì là họ complain. Nhưng mà anyway thì đó là những cái chuyện mà nhỏ nhặt thì chúng tôi chỉ muốn kể ra cho quý vị nghe thôi. Nhưng mà nói rằng ồ ăn bớt chia tiền giống kiểu mà chị Thủy mà họ nghe là họ accuse như vậy thì thật quả thật là không đúng. Rồi nói rằng Red Cross ăn hết tiền rồi gửi tới là không bao nhiêu. Cho nên bây giờ là chúng tôi kêu gọi quý vị, nếu mà quý vị có thể được thì quý vị có thể là gửi cho những cái cơ quan thiện nguyện nào mà quý vị thấy là cần. Cũng giống là họ mình gọi là cái gì ha? Người Mỹ gốc Việt của Hoa Kỳ đó, thì cũng họ cũng đã có họp với nhau rồi, và họ đưa ra những cái link, những cái nơi mà quý vị có thể đóng góp, giống như là UNICEF của Ukraine hoặc là Red Cross của Ukraine, rồi Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Catholic Relief Service, rồi USAID, rồi World Food Program. Thì đó là những cái link mà quý vị có thể đi vào, rồi quý vị có thể là tự động đóng thì quý vị khỏi có sợ tiền của quý vị là đi đâu mất hoặc là có ai ăn chặn mất tiêu. Mình nói như vậy thì cũng tội lỗi cho những người nào mà họ đóng góp thiệt tình và họ không có hề có một cái ý nghĩ nào mà nghi ngờ hết. Tuy nhiên đúng như vậy thì bây giờ chúng tôi chỉ kêu gọi quý vị là đóng góp những cái nơi nào mà quý vị nghĩ rằng tin tưởng được thì quý vị đóng góp. Tại vì cứ nghĩ tưởng tượng nếu mà chúng ta đang sống yên ổn giống như chúng ta trước năm 1975, tự nhiên việc cộng tràn vào rồi cái bao nhiêu cái đổ nát xảy ra, và giống như chị Thủy vừa nhắc lại là đại lộ kinh hoàng đó, có những em bé mà chạy thất lạc, rồi những người lính mà bồng các em bé đó, hoặc là có em mà không có biết là xác mẹ cũng đã chết rồi thì vẫn còn ngậm cái bầu sữa. Đó là tội nghiệp. Bây giờ nhìn thấy các em mà ở Ukraine, chị Thủy ơi, nhìn thì bắt buộc phải nhìn nữa, mà nhìn không chịu nổi đó chị Thủy.
Chị Thương ơi, chúng tôi đang nhìn thấy trên đài truyền hình đó một cái tin rất là cảm động. Tức là giữa lúc đang chiến tranh ở thủ đô Kiev như vậy, đang bị tấn công pháo kích tơi bời như vậy, mà ba ông thủ tướng của Ba Lan, của Tiệp Khắc và của gì đến, họ đang đến tận Kiev để họ thăm viếng và hỗ trợ người dân Ukraine đó chị Thương Nga. Thành ra cái điều này là quả là một cái điều mà những cái quốc gia mà yên ổn, Tây phương yên ổn như Hoa Kỳ, các vị lãnh đạo ở Hoa Kỳ nhìn cái điều đó để mà thấy rằng quả tình là những cái quốc gia mà láng giềng của Ukraine đó chị Thu Nga, họ cũng nhìn thấy một khi mà Nga chiếm đóng được bên này thì cũng sẽ dẫn dàng lấn qua chiếm đóng họ. Thành ra họ đang phải cố công cố sức để mà cùng nhau hợp tác để mà chống lại, để mà ít nhất không làm được thì cũng có cái sự hỗ trợ. Thật là đáng buồn. Hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện mà rất là phải cẩn thận khi mà nhận tiền. Chị Thu Nga có biết cái hồi mà tiền 911 về đó, chúng tôi còn không có cả mở mail để mà đếm tiền, mà mời gọi các thiện nguyện viên ở trong cộng đồng, nhất là những người mà accountant đó chị Thương Nga. Họ đến đài làm việc, họ lấy giờ ngày vacation, họ đến đài, họ là những người mở mail, và họ là những nguyên cả một cái đoàn rất là cả mấy chục người thiện nguyện viên đến làm việc ngay tại đài, mở thơ rồi ghi, người mở thơ, người ghi sổ và người cộng tính tiết ngay tại chỗ, và làm hết tất cả mọi thứ ngay tại chỗ như vậy để mà bảo quản, bảo đảm cho cái niềm tin của quý thính giả. Vâng, 7136648002, chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp để xem là có nên cứu trợ cho người dân Ukraine hay không. Xin được mời vị thính giả nãy giờ chờ trên đường dây ạ. Vâng, 7136648002. Xin mời quý thính giả gọi vào qua cái số 7136648002. Về đề tài ngày hôm nay, chị Phương Nga và Vũ Thanh Thủy muốn hỏi quý thính giả rằng là quý vị có nghĩ đến cái chuyện mà cứu trợ giúp đỡ người dân Ukraine bằng cách này hay cách khác hay không, và nếu mà giúp thì nên, nếu mà quý vị có những cái đường dây nào để giúp đỡ tốt thì xin cùng chia sẻ để chúng ta cùng biết với nhau. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello, con tên là Thảo á, nói về Red Cross. Chào hai cô.
Vâng, chào Red Thảo.
Con chưa bao giờ nghe tới Red Cross, mà bữa cách đây mấy năm đó thì nhà con cháy đó cô. Cháy á, mà cháy hết á, mà không có còn một cái gì hết. Về này chiếc cốt nó tới đó cô, nó đưa cho con một cái thẻ, nó mướn khách sạn cho con ở mấy ngày. Rồi nó cho con một cái thẻ đó, là có tiền ở trong đó luôn, mấy trăm để cho mình xài được mấy ngày trong đó luôn. Tiền khách sạn nó trả hết cho mình. Thì con nghe cái zip code á, thì này rất là good. Thì mọi cộng đồng Việt Nam mình đó, nếu ai nào mà giúp được á, thì lên giúp. Thì người ta không có cần biết cái gì hết, người ta thấy mình á, là cần thi cần cần giúp á, cần sợ giúp á, thì người ta giúp cho mình tới nơi luôn đó cô.
Vâng, cái
thì
công việc của cô
chia sẻ như vậy thôi. Thì cảm ơn hai cô nhiều.
Cảm ơn Thảo rất nhiều đã làm chứng cho những cái nghĩa cử của Red Cross. Cái điều đó thì không có ai chối cãi được. Tại vì bất cứ nơi nào có bất cứ một cái điều gì xảy ra, dù là nhỏ xíu ở một đám cháy hay là lớn hơn của chiến tranh, là lập tức là có Red Cross, có mặt của những người Red Cross ở đó. Vâng, cảm ơn Thảo rất là nhiều nha.
Vâng, đúng như vậy. Red Cross lúc nào cũng cứu trợ hết, cháy nhà rồi thiên tai, bão lụt gì đó. Thành ra quý vị đừng có nghi ngờ Red Cross và nói rằng họ ăn hết tiền của cứu trợ. Mà chúng ta cũng không nên có cái thái độ là cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy. Tới cái khi mà nhà của chúng ta cháy thì sao? Nghĩa là chúng ta nên có một cái chút từ tâm, không có dám dạy ai hết, không có dám nói gì hết, là chỉ là mình có một cái sự đóng góp. Tại vì nếu mà quý vị nhìn vào trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, hoặc trên YouTube, trên Facebook gì, thì quý vị thấy rằng cái cảnh mà nó rất tang thương. Thành ra bởi vậy chúng tôi kêu gọi là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Quý vị có thể là gửi cho những cái nơi nào mà quý vị tin tưởng được để mà cứu trợ cho Ukraine, phải không chị Thủy?
À vâng, dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai bà Thủy và bà Nga.
Dạ, xin chào ông ạ.
Dạ vâng, xin chào ông Trần. Dạ.
Tôi có ý kiến với quý vị như thế này. Nói về Red Coast đó, thì chưa chắc đã nói được Red Coast đã hoàn toàn đâu, chưa các bà, là bởi vì rằng là không phải là họ ăn trận. Thế nhưng mà còn nhớ cái trận bão hồi Lào mà ở Houston này đó, thì đồng bào Việt Nam chúng ta nghe là ủng hộ nhiều lắm. Nguyên gia đình nhà tôi, cả con cái rồi vợ chồng cũng ủng hộ, đã viết trách rõ ràng như là cái trận bão đó. Thế nhưng mà khi họ nhận được nhiều tiền khóa, họ mang họ trả lợi cho những các ông giám đốc mua xe đi rồi thì lợi lần đâu thì trước đó. Thế rồi họ chia ra, chứ họ không có đưa vào cái trận bão ấy hết. Thành thử ra đến lúc hỏi họ thì họ bảo rằng là để chia ra còn để lại để cho về sau này. Đó là Red Coast Hồng Trật Tự.
Vâng.
Dạ. Hai bà, đó là cái trận bão đó.
Vâng, dạ cảm ơn ý kiến của ông Trần. Vâng, chúng tôi xin lắng nghe cái ý kiến đó. Tuy nhiên nhưng mà thưa ông Trần như thế này, chúng ta quen làm việc theo cái kiểu nho nhỏ của người Việt Nam đó chị Thu Nga.
Vâng.
Thí dụ như tiền mà đưa vào trong cái trận bão đó thì là mình trông đợi là cái tiền đó phải lương chia ra ngay cho tất cả những cái người nạn nhân của cái trận bão đó. Thưa ông, cái cách làm việc của Red Cross là một trên toàn thế giới, không phải riêng nước Mỹ, không phải riêng chỉ một chuyện. Thành ra ngay khi có trận bão xảy ra thì là họ dồn hết những cái sức của họ, những cái nguồn tài nguyên của họ mà họ đã có từ trước, họ có để lại đó, họ vào giúp cho cái đó. Rồi trong lúc đó, những cái điều mà khi mà ông và chúng ta gửi tiền tới cho Red Cross á, thì nhiều khi cái cơn bão nó cũng qua rồi và họ cũng đã giúp rồi, thì cái tiền đó lại để cho cái trận bão kế tiếp hay là cho một cái công cuộc kế tiếp. Còn cái chuyện mà ông nói là để chia nhau ra mua xe đó thưa ông, thật ra chúng tôi cũng đã từng làm tình nguyện ở trong bo của Red Cross trong vòng 15 năm, trong cái hồi mà đầu thập niên đầu năm 2000 đó, thì chúng tôi theo dõi rất là kỹ, họ có những cái cơ quan audit rất là kỹ lưỡng. Tuy nhiên cái cách làm việc của một cái cơ quan mà có quốc tế như vậy đó, họ phải có những cái phương tiện để mà có thể gửi ngay người tới tận nơi để mà trợ giúp, hay là để nhận xét vấn đề, hay là họ phải thuê mướn nhiều khi với cái giá rất đắt những cái người chuyên môn mà là có một cái học các CEO của các công ty khác đó, mà là những người có những cái bộ óc thật là có nhiều sáng kiến, thật là tài tình, để mà có thể quản trị được cái cơ quan đó trên cái bình diện khắp thế giới như vậy, thì với những cái số lương khổng lồ, chúng ta thấy những cái lương bạc triệu thì chúng ta thấy hoảng hồn. Mà thường thường những cái lương đó nhiều khi nó phải đi kèm với nhà ở, với xe cộ, với các thứ nữa, nó như là một cái hình thức mà bonus để cho cái công việc đó. Thì những cái người CEO kia họ đang làm việc bao nhiêu triệu đồng ở những cái cơ quan khác, họ mới chịu bỏ việc của họ để họ đến họ làm việc để phục vụ cho bên này. Cho nên những cái chi phí của họ chúng ta có thể nhìn rất là cao, nhưng mà như vậy không có nghĩa rằng ở trên thế giới ai cũng hiểu cái điều đó cả. Miễn là nó không quá một cái con số bao nhiêu phần trăm đó, nó tùy theo từng cái cơ quan là không có được quá cái chi phí bao nhiêu phần trăm. Còn Việt Nam chúng ta đã quen nghĩ rằng khi mình đóng góp thì 100% của mình phải vào tay người tị nạn. Đúng rồi, khi mà thí dụ đài Dallas hay đài Houston mà có gây quỹ thì 100% đến tay người tị nạn. Đó là tại chúng ta làm rất là nhỏ, nằm trong cái phạm vi tình nguyện cá nhân của mình, và mình bỏ tiền túi mình ra mình làm chỉ có một lần, một giai đoạn đó, rồi nhiều khi sang năm lại đến sang năm mới làm một chuyện khác nữa. Chứ còn Red Cross họ phải thường xuyên hoạt động, cho nên họ có những cái chi phí rất là cao. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ nhìn tiếng Mỹ người ta gọi là take out of context đó, phải không chị Thương Nga? Trong một cái bức tranh rất lớn mà chúng ta lấy ra một cái chuyện mà mua xe cho ông giám đốc đó mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ dễ dàng ngộ nhận và chỉ trích. Tại vì nếu mà một cái cơ quan mà tệ hại như vậy thì đã không có mặt đến suốt đâu bây giờ đến cả, vâng, cả gần thế kỷ qua rồi. Và mỗi lần như vừa rồi Thảo vừa mới làm chứng đó, bất cứ một cái điều gì xảy ra là cũng đều có ngay Red Cross. Nếu quý vị nào mà muốn mà thắc mắc không tin đó, hãy xin ghi danh làm tình nguyện viên cho Red Cross đi. Quý vị sẽ có cơ hội trực tiếp bắt tay làm việc với họ để nhìn thấy cái cách thức làm việc của Red Cross như thế nào đó chị Thương Nga.
Dạ vâng, và chúng tôi trước đây cũng có mời những nhân viên Red Cross đến đài để mà giải thích những cái vấn đề của quý vị thắc mắc, giống như ông thính giả vừa rồi, và người ta giải đáp rất là đàng hoàng và cũng có những cái câu hỏi người ta cũng giải đáp tường tận, thành ra không có cái việc mà tham nhũng lấy hết bao nhiêu tiền cứu trợ để mà xây nhà, xây cửa hoặc là mua xe thì nó không đúng như vậy. Người ta cũng có những cái chi phí, nhưng mà cái chi phí đó là đúng, còn nếu mà không thì là ai mà làm việc. Và nếu mà họ tham nhũng đến cái mức độ đó thì chắc chắn như vậy Red Cross là không có trong có mặt tới bây giờ, mà trên khắp thế giới chỗ nào cũng có Red Cross hết, và họ làm việc rất là hiệu nghiệm. Vì vậy cho nên là quay trở lại với cái câu chuyện là chúng ta có nên đóng góp cho Ukraine hay không, thì là quý vị cũng thấy rằng bây giờ có những cơ quan thiện nguyện mà chúng tôi cũng đưa ra cho quý vị những cái tên, mà những cái link để cho quý vị nào mà quý vị có thể là muốn đóng góp, mà quý vị không có sợ là có một cái bàn tay tham nhũng nào vào để mà vơ vét giống cái kiểu của Việt Nam, thì có UNICEF nè, có Red Cross Ukraine nè, rồi có cao ủy Liên Hiệp Quốc đặc trách về tị nạn nè, rồi có Catholic Relief Service, rồi có UCET, rồi có World Food Program, vân vân và vân vân. Dạ đó.
UCET là cơ quan chuyên môn giúp cho trẻ em.
Dạ vâng.
Rồi có Food for the Hungry, phải không chị
Tư Nga? Đúng
rồi chị. Tất cả những nơi đó đều có mặt cả. Vâng. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Thưa bà, vừa rồi tôi nói mà tôi nói chưa hết, tôi bị hang up, tôi gọi lại đó thưa bà.
Vâng. Thưa ông. Vâng, tưởng ông Trần nói xong rồi. Dạ. Vâng, mời ông.
Bởi vì rằng là tôi cũng có đóng góp cho cái trận của ông bà Trúc Hồ với vị ông Lam Lộc đó vừa rồi, hôm Chủ nhật vừa rồi đó.
Vâng.
Thì tôi thấy họ làm rất tốt, chưa hay mà.
Vâng. Vâng. Cảm ơn.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn ông Trần. Vâng. Và họ cũng chuyển tiền qua Red Cross không ạ? Qua American Red Cross đấy.
Đúng rồi. Nhưng mà ít nhất thì giờ họ làm cũng cơ đồ, nghĩa là cũng thấy cũng xôn tụ của tình cửa. Thôi thì cũng tin tưởng vào họ thôi, chứ còn
dạ,
họ gửi đi đâu thì cái chuyện đó là mình cũng không còn ý kiến nữa.
Dạ vâng.
Thì chưa bây giờ nói chuyện đến cái ông mà Tổng thống mà gọi ông là Joe Biden, nhưng bây giờ mình gọi ông là Joe Biden đi. Là bởi vì xem những cái đài tin tức của Mỹ đấy thưa hai bà, nó tức lắm, phải không? Là bởi vì ông ta chuyên môn nghĩa là cầm đèn đi cầm cờ đi sau tàu hỏa, mà dân chúng rồi quốc hội ta thúc giục để mà làm nhiều hơn lên để ủng hộ cho Ukraine.
Vâng.
Mà ông ta cũng cứ chần chừ, ông ta nghĩa là ông ấy chỉ từ sự ông làm gần gần 50 năm về chính trị, ông ấy chỉ làm được có mỗi hai điều. Một điều là ông ấy ngăn chặn cái viện trợ mà cho Việt Nam Cộng Hòa, cái năm 74
dạ.
Bên thứ hai nữa là ông ấy làm được cái việc là ông nói là ông ấy không có muốn cho người tị nạn mình vào trong nước Hoa Kỳ.
Dạ.
Vâng, đó là hai cái điều mà ông ấy làm.
Vậy
là tôi phục ông ấy nhất. Nhưng mà cái đó, từ hồi đó đến giờ tôi chưa thấy ông ấy làm được cái việc gì mà gọi là trong gần 50 năm mà
dạ,
ông ấy làm.
Thưa ông Trần, ông nói làm chúng tôi cũng hơi khó hiểu. Ông nói ông rất phục ông
Tổng phục
và
chắc
Biden.
Là ông chỉ mỉa mai thôi. Ý ông nói
chắc
là mỉa mai.
Ông
mỉa mai.
Dạ vâng, dạ 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 hiểu
vâng,
ông mỉa mai.
Hỏi lại cho rõ.
Dạ ông mỉa mai.
Vâng, 300 triệu để mà.
Vâng, dạ đúng. Không, thành ra bây giờ cũng không lạ ông Trần ạ, tại vì trước đây đã như vậy thì bây giờ mà có 50 năm sau thì cũng thế thôi. Vâng, rất là cảm ơn ông Trần rất là nhiều đã gọi trở lại để mà đóng góp. Và ông Vâng, ông cũng vẫn hỗ trợ khi mà ông đưa lên cái tiếng nói của ông như vậy thì cũng rất là quý. Vì vậy chúng ta mới cần có trao đổi với nhau để mà biết những điều này. Chị Thu Nga cũng như có một cái cơ quan khác đó cũng rất là nổi tiếng, không bằng American Records, là cái United Way đó chị. Thu Nga
United Way,
cũng
đúng
có
rồi.
Một thời gian báo chí cũng nhìn vào, cũng là một cái cơ quan United Way thì lại có cái là tất cả các công ty hãng xưởng lớn đó.
Yeah.
Thì là nếu mà nhân viên muốn đóng góp cho United Way là họ tự động, họ trích tiền lương hàng tháng
đúng
họ
rồi.
Bỏ thẳng vào. Thành ra họ rất là giàu có. Nhưng mà cũng có lần thì báo chí cũng khui vào là họ mua một cái trực thăng riêng để cho ông tổng giám đốc đi. Nghe cái điều này thì mọi những người đóng góp sẽ cảm thấy căm phẫn. Tại sao lại mua cái trực thăng bao nhiêu triệu đồng để cho mà ông tổng giám đốc đi? Nhưng mà nếu quý vị... nếu quý vị biết rằng là mỗi lần có thiên tai bão tố ở đâu, nhất là những cái vụ rất là lớn, rất là quan trọng như chiến tranh hay là những cái vụ mà có tính cách vĩ đại đó, thì chính những người tổng giám đốc họ phải đích thân họ đến tận nơi. Thì họ đến bằng cách nào? Họ đến bằng cách nào hả chị Thư Nga? Lúc bây giờ khi mà đi mướn, đi thuê mướn đó, hay là các tổng thống thì còn có những cái máy bay riêng của họ, hay là các cơ quan công quyền còn có, còn các cơ quan thiện nguyện không có. Thành ra đó là những cái phương tiện họ cần phải có để mà làm, để mà có thể làm việc được một cách hữu hiệu. Cho nên khi mà chúng ta nhìn điều gì ta cũng nên nhìn chung hết tất cả cái quá trình từ trước tới sau, và nhìn lại được cái sự mà hỗ trợ của tất cả những người xung quanh để mình có được toàn vẹn một cái bức tranh, hả chị Thu Nga nhỉ, thay vì chỉ nhìn vào trong một vài cái điều nho nhỏ thôi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa cô Thu Nga và cô Thanh Thủy.
Dạ.
Tôi vẫn rất là hoan nghênh cái việc mà đóng góp và giúp người dân Ukraine qua Grassroots hoặc bất cứ một cái dịch vụ nào vậy, tôi cũng rất hoan nghênh. Nhưng mà nói về Tổng thống Biden thì tôi thấy rất là tội nghiệp cho ông. Ông bây giờ nếu mà ông cấm cái vùng mà để mà cấm không cho máy bay sang để mà đánh chạy sự nghiệp ông, bởi vì nếu mà ông làm như vậy thì tức là trực tiếp đánh nhau với lại máy bay Nga, mà Mỹ là có nhiều máy bay chiến đấu nhất, mà bây giờ Mỹ là đứng đầu. Mà nếu mà làm như vậy, nếu mà cấm không cho những cái máy bay của Nga sang thì Mỹ phải quần ở trên nó 24/24 đó. Và nếu mà nhiều khi máy mà làm như vậy tức là trực tiếp đánh nhau với lại Nga rồi, thì sẽ gây thế chiến thứ ba. Mà Tổng thống Biden là người tránh né những cái chuyện đó, bởi vì nếu mà thế chiến thứ ba là ra nguyên tử, nguyên tử là chết tất cả
nhân loại. Thưa bà, xin được bất ký danh của bà
cho Tổng thống Biden đó, ấy là đủ khôn ngoan,
dạ.
Dìu dắt mà nó là cái chúa xuống thế gian, ấy là cứu dân, ấy là bị quân dữ nó trà đạp, nó giết tóc, nó đánh đập đủ thứ. Phương Chi là một người làm chính trị.
Thưa bà, xin dạ vâng, xin được bất ký danh của bà, chúng tôi chưa được biết ký danh bà.
Dạ. Không có bên cộng hòa mà không bên dân.
Dạ vâng. Nhưng mà xin bà đừng ví ông Biden với Chúa thì ông tội nghiệp với Chúa quá.
Tôi không ví ông Biden với Chúa, tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ nói là Chúa xuống thế gian cứu dân, cứu một loài người ta mà còn bị quân dữ đánh đập trà đạp. Phương Chi bất cứ một người nào làm chính trị là cũng bị người ta trà đạp, cũng bị này kia. Nhưng mà ăn thua là cái người đó đủ công tâm thôi.
Dạ.
Chứ còn nói thật chứ ai muốn nói cái gì thì nói, nhưng tổng thống đều đã nói chính trị là phản lĩnh.
Dạ vâng.
Thành ra những người mà trà đạp ấy, nói hay tin tức cái gì phải nói cho công bằng.
Dạ.
Đừng có là bên bên này lẹo bên
dạ,
này.
Dạ, 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 cảm, vâng, dạ xin cảm ơn bà Tâm rất là nhiều. Thật ra nếu mà nói đến chuyện công bằng thì cũng tội nghiệp, hồi nãy ông Trần có nói rõ tất cả những cái điều đó mà ông Trần nói thì bà cũng có thể nhìn thấy ở trên cái những cái trên YouTube đó, hay là lên Google search á, sẽ nhìn thấy được những cái chuyện mà trước đây ông Biden, riêng cái chuyện mà hai cái việc ông làm mà chặn cái viện trợ quân sự cho Việt Nam cũng như là không cho người tị nạn vào đó, thì cái điều đó có,
cái đó là
điều
đúng
đó có
thật
xảy ra.
Dạ, vâng.
Vâng, có xảy ra cái sự thật, thật là đáng buồn cho ông cũng như là hay là những người, nhưng mà dĩ nhiên mỗi người chính trị gia họ có cái quyền, họ nhìn thấy cái quyền lợi đảng phái và thường thường họ phải theo cái ý chung của đảng phái của họ, thành ra cái điều đó chúng tôi cũng không có làm bàn, chúng ta không phải là những người làm chính trị và tâm ạ. Thành ra vâng, cảm ơn ý kiến của bà, nhưng mà rất tiếc là bây giờ chúng ta chỉ còn có ít phút để chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thôi chị.
Vâng, tại vì nếu mà chúng ta nói về chính trị dân chủ với Cộng hòa, ông này với ông kia thì chắc là chúng ta nói hoài không hết, mà chúng ta lại không phải là chuyên gia về chính trị. Và đây là chỉ là chương trình tình yêu và gia đình, và chúng tôi với cái đề tài là nên cứu trợ Ukraine hay không, thì là phần đông là quý vị nói rằng nên. Tại vì chúng ta thấy rằng nếu mà giờ chúng ta cứu trợ những người mà đang cần, thì sau này nếu mà chúng ta cần cứu trợ thì cũng sẽ có những người cứu trợ, cho chúng ta không thể nào mà ngồi yên như vậy. Và nếu mà quý vị không có biết những cái nơi nào mà quý vị cần gửi tiền và giúp đỡ cho Ukraine, thì quý vị cũng nghe rằng bên SBTN của Trúc Hồ cũng có cái chương trình mà bên em đang có ta cứu trợ, và những cái số tiền này gửi qua Red Cross, tức là Hội Hồng Thập Tự. Thì quý vị, và cũng như là những cái link và những cái tên mà chúng tôi đã nói với quý vị thì có nhiều lắm. Rồi cứu trợ cho trẻ em, cứu trợ cho tiếp tế đồ ăn, hay là United Way và chị Thủy cũng vừa mới nhắc tới. Thì thưa quý vị, và nếu mà chúng ta không có lên tiếng thì cũng như là cứu trợ, nếu mà chúng ta giờ cứ ngồi suy nghĩ rằng nếu mà cái tiền cứu trợ của cha chúng ta gửi đến mà không có đến tay người nhận, hoặc là chúng ta có những nghi ngờ, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không cứu trợ ai hết. Nhưng mà bây giờ thì thưa quý vị, với cái tình hình ở Ukraine, và nhất là trẻ em và đàn bà, con gái đó chân yếu tay mềm thì phải di tản, còn những người đàn ông, những người trai trẻ, những có những cái cụ mà cũng hơi cao niên nữa và cũng ở lại chiến đấu, là tại vì họ có một vị tổng thống quá tuyệt vời, đó là ông Zelensky. Còn thành ra chúng ta phải là công nhận là chúng ta kính trọng, và chúng ta mong rằng ông Tập Cận Bình này đã không có bất chước ông Putin này để mà xâm lăng Đài Loan hoặc là Việt Nam, phải không chị Thủy? Mời chị.
Vâng, nếu mà cái chuyện xâm lăng này mà thế giới im lặng nữa thì chắc chắn cái bước kế tiếp những cái quốc gia khác Trung Cộng sẽ tiếp theo, và nhiều khi chính Việt Nam chúng ta cũng sẽ trở thành nạn nhân rất là gần. Và một cái tin tức chúng tôi nhìn thấy ở trên TV hiện nay bây giờ cũng hơi giật mình chị Thu Nga. Người ta đang ra cái lời báo động về những cái điều có thể xảy ra là Putin có thể sẽ dùng vũ khí nguyên tử, và ngay cả giới chức Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng chiến tranh nguyên tử có thể sẽ xảy ra. Vâng, cái possibility có thể sẽ xảy ra. Thành ra thôi, mỗi người chúng ta cố gắng làm hết sức với những cái điều mình có thể làm được, những cái sự chia sẻ với những cái người đang gặp lúc khốn khó, một miếng khi đói bằng gói khi no. Mình cứ chần chờ thì nhiều khi mình sẽ không còn có cái cơ hội để mà có thể làm được những cái việc đó. Và như chị Thu Nga hay nói đó, là một cái nghĩa cử tốt đẹp thì chính cái lòng của chúng ta được cái phần thưởng tinh thần trước, được cái niềm vui tinh thần, và cảm thấy rằng phần nào đó mình cũng trả nợ lại được cuộc đời đã cho mình được, có được ngày hôm nay còn sống sót, không phải chạy giặc như người dân Ukraine đang chạy giặc bây giờ. Nhìn người bây giờ nhớ đến mình năm xưa hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng y chang.
Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi chân thành cáo lỗi với những quý thính giả còn đây trên đường dây. Khi mà nghe mà nói đến chuyện chính trị đó chị Thu Nga thì rất nhiều người gọi vào. Nhưng mà không có còn thì giờ để có thể nhận điện thoại của quý thính giả nữa. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp này. Và xin hẹn gặp lại quý thính giả và chị Thu Nga chương trình này vào thứ ba tuần sau. Chào chị Thu Nga, hy vọng thứ ba tuần sau trời cũng đẹp như bây giờ chị Thu Nga ơi, để ít nhất ra cái cảnh đẹp bên ngoài đó cũng làm cho cái lòng mình nó bớt buồn một chút trước cái cảnh viễn tượng chiến tranh đang xảy ra hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.